Trạng Tỉnh Tâm Học Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại tập 43 giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh thuyết giảng ngày 5 tháng 6 năm 2021 tại tỉnh Thất Liên Hoa, chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem phần kinh văn Đức Phật dạy như thế này. Nguyện thứ 41, khi con được thành Phật, có các chúng Bồ Tát ở trong các cõi nước nghe danh hiệu của con từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật, được đầy đủ thân căn, chẳng còn bị khuyết thiếu. Nếu không được như vậy, không được thân tốt đẹp, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Qua nguyện lớn thứ 41 này, chúng ta thấy Pháp Tạng Tỳ Khiêu, tức tiền thân Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, ngài phát nguyện rằng khi ngài được thành Phật, nếu có các vị Bồ Tát, các chúng Bồ Tát hay là các vị Bồ Tát ở trong các cõi nước nghe được danh hiệu của ngài, tức là nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà, từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật, tức là khi mà vừa bắt đầu phát Bồ Đề Tâm đó, cho đến lúc thành Phật, thì luôn luôn là dẫu cho sinh ở chỗ nào, cũng được đầy đủ thân căn, chẳng còn bị khuyết thiếu. Đó. Chúng ta thấy, ngài phát nguyện rằng khi ngài thành Phật, nếu có các chúng Bồ Tát ở khắp trong mười phương thế giới nghe được danh hiệu của ngài từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật, dấu sinh ở chỗ nào, dấu sinh ở cõi nào, thì cũng đều được đầy đủ thân căn, tức là đầy đủ thân thể trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh, không còn khuyết thiếu một chút nào. Ví dụ như là các vị Bồ Tát đó, từ khi phát tâm Bồ Đề cho đến khi thành Phật, nghe thấy danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật rồi, thì các vị Bồ Tát đấy hành Bồ Tát đạo không bao giờ bị thoái chuyển, không bao giờ bị thiếu hụt thân căn khi thọ thân để hành Bồ Tát đạo giáo hóa độ sinh nữa. Thế nào gọi là thiếu thân căn? Ví dụ như mắt bị mù chẳng hạn, hoặc bị lé chẳng hạn, đó gọi là thiếu thân căn. Hoặc là bị cụt một tay chẳng hạn, cụt một tai chẳng hạn, hoặc là gì, cụt một chân chẳng hạn, hoặc là thân thể gì nhỏ bé xấu lùn chẳng hạn, đó gọi là không đầy đủ thân căn. Nói nôm na là gì, thân thể các căn chẳng được đầy đủ vậy. Thường hay gì? ốm đau bệnh tật, thân thể yếu gầy nhỏ bé vân vân vậy, đó gọi là thân căn là chẳng được đầy đủ, chẳng được đẹp đẽ, chẳng được trang nghiêm. Vậy có người hỏi rằng á, vậy bạch thầy, nói rằng các vị Bồ Tát nghe ở trong các cõi nước nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà cho đến khi thành Phật á, thường được đầy đủ các căn, chẳng còn bị khuyết thiếu nữa, chẳng phải đọa vào ba đường ác nữa, vân vân. Vậy thì tại sao ở trong bộ Trúc Song Tùy Bút của ngài Hoàng Tán đại sư, ngài Liên Trì đại sư, của ngài Liên Trì đại sư là nói rằng ở trong đại định ngài nhìn thấy rất nhiều tăng ni bị đọa vào trong ác đạo vậy. Vậy thì các vị tăng ni ấy đã từng nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà hay chưa? Đại đa số là được nghe rồi. Và không chỉ nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thậm chí các vị đó còn này trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà rất nhiều tháng nhiều năm rồi. Tại sao sau khi xả bỏ báo thân không được về Tây Phương Cực Lạc lại bị đọa vào trong đường ác, dẫn đến là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ba đường ác ấy dẫn đến là địa ngục, con đường ác nhất, con đường địa ngục, vẫn thấy có những người niệm Phật vào trong đó, vậy là sao? Vậy thì có trái lại với kinh Đức Phật dạy ở đây hay không? Xin thưa các quý vị, ở đây chúng ta thấy nếu vào trong địa ngục thì có đủ thân căn không? Không. Vào trong ngạ quỷ thì thọ cái thân gì? Cổ nhỏ như kim, bụng to như trống, có đầy đủ thân căn không? Cũng không luôn. Nếu vào trong kiếp súc sinh thì có đầy đủ thân căn của con người không? Cũng không luôn. Vậy thì ở đây nói là người có các vị Bồ Tát nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà từ lúc phát tâm cho đến khi thành Phật, lúc nào sinh ở cõi nào cũng được đầy đủ thân căn, không còn bị khuyết thiếu nữa. Còn ngài Liên Trì đại sư thì lại nói rằng thấy chư tăng ni tín đồ Phật tử tu hành nhiều năm mà sau khi chết đi vẫn đọa trong ba đường ác là thế nào? Như thế là thế nào? Hai cái có trái nhau không? Xin thưa các quý vị, ở đây chúng ta học Phật, chúng ta phải đọc kỹ cái đoạn văn kinh này, phải đọc thật kỹ, chúng ta mới không hiểu lầm, mới không nghi ngờ, mới không sợ sệt, mới không thoái Bồ Đề Tâm. Chúng ta nhớ ở đây nói gì? Nguyện thứ 41 này ngài nói là gì? Nói là khi ngài thành Phật, ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu nói đó, là ngài nói là khi ngài thành Phật có các chúng Bồ Tát. Chúng ta nhớ nhé, các chúng Bồ Tát ở đây, các chúng Bồ Tát ở đây là từ gì? Từ sơ phát tâm, gọi là thập tít. Sâu hơn một chút nữa là thập trụ, sâu hơn một chút nữa là thập hạnh, sâu hơn một chút nữa đó là thập hồi hướng, và sâu hơn nữa đó là thập địa. Thập tín là gì? Là 10 địa vị Bồ Tát Pháp Bồ Đề Tâm. Cho đến thập trụ là 20, thập thập tín, thập trụ, thập hạnh là 30, thập hồi hướng là 40. Tức cái thập có nghĩa là số 10 đó. Và thập địa đó là 50. Thêm đẳng giác và diệu giác Bồ Tát nữa, tức là 52 quả vị tu chứng của Bồ Tát trước khi thành Phật. Có 52 quả vị đó để cho các vị Bồ Tát trải qua và thực hành đạo của Bồ Tát, phát nguyện cứu nhân độ thế, độ người, độ vật, độ hết thảy chúng sinh, chẳng bỏ sót một ai. Công đức viên mãn thì được thành Phật rồi. Ở đây chúng ta thấy các chúng Bồ Tát ở đây chính là chỉ cho 52 địa vị Bồ Tát, từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa cho đến đẳng giác và diệu giác. Đó chính là 52 địa vị của Bồ Tát. Cho nên ở đây mới nói là các chúng Bồ Tát. Các chúng Bồ Tát ở đây là ở khắp trong cái cõi nước mười phương. Nghe tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà là ổn rồi. Là không lo bị thoái chuyển nữa. Cứ tu tập từ đó, tức là từ khi sơ phát tâm, từ mới phát tâm đó, cho đến khi thành Phật đó, cho dù sinh vào chỗ nào cũng được thân căn đầy đủ trang nghiêm, đẹp đẽ, thanh tịnh, tố hảo, tuyệt vời, không còn bị khuyết thiếu một chút nào cả. Vậy thì cứ nương vào trong bộ trúc song tỷ bút với bộ với đại nguyện thứ 41 này, chúng ta thấy ở đây gì? Bồ Tát á, chư Phật á, Đức Phật Thích Ca và gì? Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu, cái tiền thân Đức Phật A Di Đà, đang ngài phát nguyện rất là rõ, đây là có các chúng Bồ Tát. Vậy nếu mà tăng ni chúng ta tu tập mà còn là đọa lạc trong ba đường ác, có nghĩa là chúng ta chưa phải là Bồ Tát rồi, chưa phải là thánh tăng rồi, chưa phải là người sơ phát tâm Bồ Tát của thập tín rồi, chứ đừng nói là gì dự vào hàng thánh tăng xuất thế gian. Tức là quả vị thứ nhất trong 52 quả vị chúng ta vẫn chưa phải. Nếu mà phải là Bồ Tát thì chắc chắn chúng ta gì? Sau khi trả bỏ báo thân, chúng ta không bị đọa vào ba đường ác đạo nữa, trừ người có bản nguyện riêng. Nhưng khi người có bản nguyện riêng thì họ lại có thần lực rồi, có thần thông, có công đức rồi, họ đi vào đó cũng giống như là diễn viên đóng phim, đóng tuồng, đóng kịch mà thôi. Cũng giống như là ở trong giấc chiêm bao mộng thấy mà thôi, chứ không thật có. Vì các ngài đã tu chứng được như huyễn tam muội rồi, cho nên các ngài vào đời nhưng không thấy mình bị chấp trược, không thấy mình bị đau khổ, không thấy mình bị vướng mắc vào bất cứ một pháp nào, dù lớn dù nhỏ ở thế gian. Tài sắc danh thực thủy sắc thanh hương vị xúc pháp chẳng thể làm náo hại các ngài được. Cho nên ở đây mới nói là các vị Bồ Tát từ vừa mới phát tâm cho đến khi thành Phật, thế Bồ Tát nào nghe được thế danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật thì nên biết rằng các vị Bồ Tát đó mãi mãi về sau, đời đời kiếp kiếp cho đến khi thành Phật, dẫu sinh ở quốc độ nào, ở bất cứ chốn nào, cũng đều được đầy đủ thân tướng trang nghiêm, đẹp đẽ, thanh tịnh, tố hảo, tuyệt vời, trí tuệ quang minh, công đức vòi vọi, uy nghi, phép tắc trang nghiêm đầy đủ, đạo hạnh, giới phẩm thì chẳng khiếm khuyết một chút nào. Đi vào đời thì hiện ở trong cõi đời là bậc thầy mô phạm, mà trong kinh thường nói là gọi là thiên nhân sư chi mô phạm, tức là bậc thầy của trời và người vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy Nếu mà chúng ta tu hành mà mất thân này mà không được nó trở lại trang nghiêm đẹp đẽ nữa, thân kế tiếp chúng ta phải thọ cái thân gì? Vừa xấu, vừa lùn, vừa đen, vừa gầy, vừa ốm, vừa yếu, vừa cụt tay hoặc cụt chân, vừa mắt lé hoặc là mắt mù, mắt chột, vừa mũi tẹt hay là mất tai, vân vân đó. Nói chung là trên thân thể của chúng ta không đầy đủ, không hoàn hảo, thì phải biết rằng chúng ta thực sự chưa phải là Bồ Tát, chưa chứng được quả vị thứ nhất ở trong thập tín. Tức là trong 52 quả vị thập tín là 10 quả vị đầu tiên. Chúng ta còn chưa chứng được cái quả vị đầu tiên, đó là quả vị thứ nhất của thập tín, sơ phát tín tâm. Chúng ta còn chưa chứng được, huống chi là vào hàng thất địa Bồ Tát, lên ngôi đẳng giác Bồ Tát, diệu giác Bồ Tát, nhân đến bổ xứ Bồ Tát. Đó, cho nên chúng ta nhìn lại hạnh tu của mình, thấy rằng mình còn quá kém cỏi, mình còn quá hẹp hòi, còn tham sân si chồng chất rất nhiều. Cho nên chúng ta đâu có phải là Bồ Tát, vì chúng ta chưa phải là Bồ Tát, vì những tăng ni còn đọa trong ba đường ác đạo đó chính là gì? Các vị đó chưa phải là Bồ Tát, mà chỉ là gì ạ? Xuất ra trên hình tướng mà thôi, đâu phải là Bồ Tát. Bồ Tát thực sự là phiên âm từ Bồ Tát, từ tiếng Phạm này là Bodhisattva. Phiên âm từ tiếng Phạm Bodhisattva sang tiếng Trung Quốc cổ là gì? Là gì? Bồ Đề Táp Đoà. Có ý nghĩa là gì? Là giác hữu tình. Có ý nghĩa là giác hữu tình. Thế nào gọi là giác hữu tình? Giác hữu tình tức là gì? Là đem ánh sáng từ bi, trí tuệ, giải thoát, giác ngộ để dạy bảo, để giáo hóa và để khuyến tấn, sách tiến cho tất cả chúng sinh biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, phá mê khai ngộ, bỏ vọng về chân, vân vân. Đó đều gọi là gì? Gọi là giác hữu tình, tức là giác ngộ cho chúng sinh. Đó gọi là giác hữu tình, đem cái ánh sáng trí tuệ, từ bi, bình đẳng để đi tuyên truyền, giảng giải, sách tiến khuyến hóa cho tất cả chúng sinh đều hướng tới cái tâm thiện lành. Đều biết tu tập theo chính pháp, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, ngồi thiền tụng kinh, trì chú, niệm Phật, vân vân. Tất cả những việc thiện ấy đều đem lại công đức cho các hành giả, cho tất cả chúng sinh thực hành nó. Đó, cho nên chúng ta thấy Bồ Tát đi vào đời là để cứu độ chúng sinh, lấy niềm vui của chúng sinh làm niềm vui của mình, lấy nỗi khổ niềm đau của chúng sinh làm nỗi khổ niềm đau của mình. Chỉ qua mấy câu đó thôi, chúng ta muốn kiểm chứng lại cái tâm mình, hạnh mình, nguyện mình đã là Bồ Tát hay chưa, chúng ta biết được ngay. Ví dụ Bồ Tát lấy niềm vui của chúng sinh làm niềm vui của mình, chúng ta xem khi bất cứ một người nào đó ở bên cạnh nhà chúng ta, hoặc là hàng xóm láng giềng, hoặc là bạn bè tông thân quyến thuộc, hoặc là người dưng nước lá đi ngoài đường chẳng biết ai với ai. Nhưng khi chúng ta thấy họ làm được việc tốt, họ là người tốt, họ được mọi người tán dương khen ngợi, họ được báo chí viết về họ, được các kênh thông tin truyền hình quay phim chụp ảnh đưa tin về họ, tán dương công đức khen ngợi việc làm của họ. Chúng ta xem khi ấy chúng ta có cái tâm bình đẳng để tùy hỷ công đức của họ hay không, hay là chúng ta lại khởi lên cái tâm gì ghen ăn tức ở. Đặc biệt là những nhà hàng xóm chúng ta cạnh vách rào, cạnh cái con hẻm, cạnh cái ngõ phố của chúng ta. Chúng ta nếu mà đã không thích cái vị đó rồi mà nghe ai khen ngợi vì vị đó, chúng ta có giữ được tâm bình thản không? Có giữ được cái tâm bình đẳng, thương yêu, tùy hỷ, cúng dường không? Đảm bảo với các quý vị, nếu chúng ta chưa thực sự là Bồ Tát thì cái tâm gì ạ? Ích kỷ, cái tâm đố kỵ, nó luôn luôn thường trực ở trong A Lại Gia thức của chúng ta. Và nó gì? Thông qua anh mạt na thức và nó truyền ra ý thức, rồi tùy theo truyền qua căn mắt hoặc căn tai, vân vân. À, rồi bắt đầu nó khởi ra thì hiện hành, đó là chúng ta có thể không bằng lòng mà đi nói xấu họ, nói xấu người kia, bảo rằng ôi dồi tốt đẹp gì nó đâu, tôi chả thấy nó tốt đẹp cái gì cả, mọi người báo chí báo đài cứ lăng xê cứ nói tốt về nó, vân vân và vân vân. Đó chính là tâm gì? Đố kỵ. Cái tâm ích kỷ. Đó, cho nên chúng ta thấy chỉ cái câu chư Phật Bồ Tát dạy là Bồ Tát lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình. Khi chúng ta không vui, nếu thấy người làm được việc tốt, chúng ta biết rằng 100% chúng ta còn là phàm phu. Mà phàm phu ở đây là phàm phu còn có tập tính xấu, tham lam ích kỷ, đố kỵ hơn là phàm phu có cái tâm đang hướng thiện. Đấy, xem một cái đó thôi. Ví dụ các bạn học sinh, hoặc ngày xưa chúng ta đi học, một vài bạn học ở cùng lớp học kém hơn chúng ta, nhưng mà khi đi thi thì họ lại đỗ vào trường đại học cao, chỗ đại học đỗ vào trường đại học danh tiếng, hoặc là họ lại được điểm 9, điểm 10, còn ta chỉ được điểm 7, điểm 8 thôi. Cái tâm đố kỵ tự nhiên nó sinh ra. Cái con ấy, cái thằng ấy, nó học dốt như thế mà nó lại được điểm 9, điểm 10. Nó coi có bài suốt từ đầu đến cuối mà lại biết điểm mới, điểm 9, điểm 10. Dâu ông nọ cắm cầm bà kia thế mà được 9, điểm 9, điểm 10. Có hay chăng là các thầy cô giáo gì thiên vị, hay là nhận tiền đó, bố mẹ nó, vân vân và vân vân. Đấy, chúng ta thấy không? Cái tâm đố kỵ luôn luôn thường trực ở trong gì? Ở trong A Lại Gia thức của chúng sinh. Nó học dốt như thế mà nó thi đỗ vào cái trường đại học danh giá tốt đầu như thế cơ, tôi không tin. Có đi chăng nữa chỉ là do bố mẹ nó mua điểm cho nó thôi, vân vân và vân vân. Hoặc rằng nó bán một cái gì đó mà nó được như thế thôi, vân vân và vân vân. Đó, chúng ta thấy không? Đấy chính là tâm đố kỵ bắt đầu khởi lên từ đó. Qua đó chúng ta biết 100% rằng chúng ta đích thực là chúng sinh, chúng ta còn là phàm phu ở trong lục đạo luân hồi. Tâm ấy chính là gì? Tâm phàm phu. Tâm ấy chính là cái tâm gì? Luân chuyển trong á, sáu nẻo vậy. Mà đặc biệt là ba nẻo dưới địa ngục ngạ quỷ súc sinh sẽ đi vào trong những kiếp kế tiếp khi chúng ta đã hưởng hết phúc báo của những kiếp trước vậy. Cho nên các tự Phật tử chúng ta tu hành phải hết sức cẩn thận. Trong nhà Phật là Đức Phật dạy chúng ta phải biết tùy hỷ công đức là như vậy. Tức là thấy người ta làm được việc tốt, chúng ta phải biết vui mừng. Vui mừng theo những cái việc tốt, những cái tiếng tốt của họ gì? Họ làm được, họ đang có, vân vân. Đó mới gọi là người thực sự tu hành là phải biết tùy hỷ những cái tốt của người. Cho nên trong 10 điều, trong 10 điều của bộ 10 điều tu tập gọi là Phổ Hiền Thập Nguyện, Thập Đại Nguyện Vương, trong Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương có một cái nguyện gọi là gì? Tùy hỷ công đức. Đó. Chúng ta thấy ở trong đó chúng ta hay đọc trong khóa tụng Trung Phong và tụng Quán Âm Tam Thể Niệm. Một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tam Như Lai, ba là rồng tú cung giảng, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức. Năm là tùy hỷ công đức. Sáu là thỉnh chuyển pháp luân. Bảy là thỉnh Phật trụ thế. Cho nên chúng ta thấy là phàm phu đích thực thấy người khác làm được việc tốt, chúng ta liền sinh tâm đố kỵ. Còn Bồ Tát đích thực thấy chúng sinh làm được việc tốt, sinh tâm hoan hỷ, coi đó là việc tốt của mình. Thấy chúng sinh làm việc tốt thì vui mừng cũng như mình làm được việc tốt vậy. Đó chính là gì? Bồ Tát đích thực. Các quý vị cứ kiểm nghiệm lại tâm mình đi. Đó. Nếu mà bất cứ một hoàn cảnh nào đó chúng ta nhìn thấy một người nào đó làm được việc tốt, chúng ta vui mừng lắm, vui mừng như chính là mình làm được cái việc tốt đó. Đó chính là khi đó các vị chính là Bồ Tát đấy. Nhưng vì chúng ta chưa thực sự chứng được quả vị Bồ Tát bất thoái chuyển, cho nên nói có lúc thì vui mừng hoan hỷ khi thấy người làm việc tốt, nhưng cũng có người gì ạ, cũng có lúc chúng ta nhìn thấy họ làm được việc tốt mà chúng ta sinh tâm đố kỵ, cơ hiểm, thậm chí là trách móc oán ghét họ, nói xấu họ. Ấy thì đấy chính là gì ạ? Lại là tâm chúng sinh mê mờ mông muội tham sân si đó các quý vị. Để nói thêm như thế để chúng ta thấy rằng đấy, Bồ Tát lấy niềm vui của chúng sinh làm niềm vui của mình. Đấy, tôi giải thích cái câu đó. Còn thế nào là Bồ Tát lấy nỗi khổ niềm đau của chúng sinh làm nỗi khổ niềm đau của mình? Chúng ta biết rằng Bồ Tát có ý nghĩa là giác hữu tình. Đem những cái gì mình học được, mình biết được, mình tu được để giác ngộ cho chúng sinh. Một lòng mong cho chúng sinh được thoát khổ, một lòng mong cho chúng sinh được phá mê khai ngộ, mau được thành Phật để cùng độ chúng sinh. Cho nên nếu mà thấy chúng sinh tu tập đúng chính pháp, làm được các việc thiện, chứng đắc các thánh quả, các vị Bồ Tát đó thực sự sinh tâm rất là hoan hỷ, rất là vui mừng. Dù mình có dạy được vị các chúng sinh đó hay không, hay là người khác dạy được, thì Bồ Tát cũng đều sinh tâm tùy hỷ công đức, sinh tâm vui mừng vậy. Ngược lại, nếu mà thấy tất cả các chúng sinh bị bệnh tật, bị ốm đau, bị phiền não, bị khổ sở, bị đói kém, bị ngu si, bị mọi người coi thường, khinh rẻ, đánh đập, vân vân. Bồ Tát thấy rất là xót thương, thấy cũng rất là khổ sở vì còn có những chúng sinh như thế. Và tâm của Bồ Tát gì? Quặn thắt. Thân của Bồ Tát có thể là gì? Là đau nhức vì nhìn thấy chúng sinh đau khổ. Tâm của Bồ Tát quặn thắt vì nhìn thấy chúng sinh đau khổ. Cho nên các Phật tử chúng ta tu hành, khi mới tu chúng ta chưa học đạo, chưa biết được là bao, lòng từ bi chưa được hiện khởi nhiều. Mặc dù chúng ta đã tu theo Phật, đã tụng kinh, đã niệm Phật, đã chỉ chú, đã biết bố thí cúng dường, làm các việc thiện sơ sơ, chúng ta thấy chúng ta đi vào trong chợ bán cá bán thịt, chúng ta còn thấy bình thường lắm, thấy vô tư lắm, thấy như không có chuyện gì xảy ra đối với chúng ta cả. Thịt họ bán, cá họ bán, tôm cua cá ốc vân vân của họ bán, chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Ta đi qua những hàng thịt cá ấy, cũng như đi qua chỗ đông người, không có một chút biểu cảm, không có một chút gì là lo lắng, không có một chút gì là thương cảm vậy. Đó là khi chúng ta mới học tu. Vì chúng ta mới học tu, chưa tu được là bao, cho nên cái tập khí xấu ác, sát đạo, dâm vọng của chúng ta còn lẫy lừng. Chúng ta vẫn còn thích ăn thịt, uống rượu, thích làm các việc ác. Cho nên chúng ta thấy những chúng sinh bị giết hại, phơi thây ở trên chiếc bàn inox hay chiếc bàn gỗ, thấy những chúng sinh ngoác ngoài trời chết ở trong chậu nước bé tí, mà có vô số những mạng sống đang chen chúc nhau ở trong đó. Đó chính là chậu cá, chậu cua, chậu ốc, chậu hến mà họ đang bày bán ở trên mặt đường, mặt chợ đó các quý vị. Đấy, khi mới học Phật, tâm Bồ Đề chưa khai pháp rộng lớn, chúng ta nhìn thấy chúng sinh đau khổ, chúng ta không thấy thương cảm một chút nào, chứ đừng nói chi là đau khổ. Chúng ta thấy việc đó là lẽ ngẫu tất dĩ nhiên. Chúng ta nhớ lẽ ngẫu tất dĩ nhiên. Cái câu này hơi khó đấy nhé. Cho nên khi mà chúng ta chưa tu được là bao, chúng ta thấy chúng sinh khổ, ta có khổ không? Không. Chúng ta nhìn thấy họ cầm dao nhọn, họ chọc tiết con lợn, chọc tiết con chó, cầm dao sắc bén cắt cổ con gà, cầm chiếc búa sắt đập đầu con trâu con bò, vân vân. Chúng ta không một chút thương cảm. Đấy chính là gì? Là chỉ cho chúng ta chưa tu tập được một chút nào, hoặc tu tập mới có được một chút xíu, quá ít, cho nên tâm Bồ Đề chưa khai phát, lòng từ bi chưa dấy khởi, chưa hiện ra rõ ràng vậy. Nhưng xin thưa các quý vị, chúng ta tu hành một thời gian, chịu khó nghiên cứu Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, chỉ dạy ở trong Ba Tạng Thánh Điển là kinh Luật Luận. Chúng ta chịu khó tụng kinh, trì chú niệm Phật, ngồi thiền, bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân. Việc thiện gì chúng ta có thể làm đều nhất tâm làm. Và một điều quan trọng, một điều đặc biệt để cho chúng ta nuôi lớn tâm Bồ Đề nhanh nhất, đó chính là gì? Không sát sinh mà thường phóng sinh. Đó chính là gì? Là không chỉ không sát sinh mà chúng ta còn gì? Không ăn thịt chúng sinh nữa. Không ăn thịt chúng sinh ở đây tức là chúng ta thì phát nguyện ăn gì? Ăn chay trường. Tâm Bồ Đề lớn nhanh, quảng đại, rộng lớn, mau lẹ nhất, đó chính là gì? Không sát sinh và không ăn thịt chúng sinh. Các vị nếu chưa thực sự đầy đủ niềm tin vào lời dạy của chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư, vào lời khai thị giảng giải của chúng tôi này, các quý vị cứ thử cho chúng tôi 100 ngày thôi. 100 ngày chúng ta không sát sinh, 100 ngày chúng ta không ăn thịt, 100 ngày chúng ta thường phóng sinh, 100 ngày chúng ta ăn chay trường. Tôi đảm bảo với các quý vị, tâm Bồ Đề của các quý vị phát khởi rất nhanh, rất mau lẹ, rất quảng đại, rất rộng lớn. Các quý vị không tin lời nói của chúng tôi, các vị có thể thử điều đó. Có thể không cần đợi đến 100 ngày đâu các quý vị, chỉ cần các quý vị được 27-21 ngày thôi, hoặc là 49 ngày thôi. Các quý vị ngửi thấy mùi thịt kho tàu hay là thịt cá rán vân vân, trước đi khi các quý vị chưa phát nguyện ăn chay trường, không sát sinh, các quý vị ngửi thấy mùi thịt kho tàu, mùi cá rán vân vân, các quý vị nghe thèm đổ nước miếng ra. Nhưng bây giờ các quý vị chỉ cần các quý vị dừng việc sát sinh và ăn chay trường 21 ngày trở lên, các quý vị ngửi thấy mùi thịt kho tàu hay là cá rán, các quý vị sẽ không nôn nao, không thèm thuồng đến gì, đến nao lòng như trước đây nữa. Các quý vị mà thực tập ăn chay trường và không sát sinh từ 49 ngày trở lên, các quý vị đi vào chợ, các quý vị nhìn thấy hàng thịt họ bày bán la liệt ở trên bàn sắt, bàn gỗ ấy, tự nhiên trong sâu thẳm a lại ra thức của các quý vị lóe lên một gì ạ, một ánh sáng từ bi, một niệm tâm thương cảm và một tình yêu thương bao la rộng lớn. Nghĩ tới những chúng sinh đau khổ, phải ngày ngày bị giết hại bởi chính những con người chúng ta đem phơi thây bày bán khắp phố chợ, từ nông thôn cho đến thành thị, nơi đâu có chợ nơi ấy có mạng sống của chúng sinh phải oan khuất tất tưởi mà ra đi, bị ra đi, phải ra đi bởi chính những bàn tay ông chủ, bởi chính những bàn tay con người được cho là thông minh, được cho là lương thiện, trí tuệ ở thế gian vậy. chúng ta thấy. Tâm của chúng ta khi mà ăn chay trường được 49 ngày trở lên rồi, tự nhiên là nó phát ra, nó toát ra được những cái sự thương cảm, sẻ chia đối với các loại chúng sinh xấu số như vậy. Rồi ăn chay trường không sát sinh được khoảng 100 ngày trở lên, đảm bảo với các quý vị rằng khi chúng ta nhìn thấy thịt cá chúng sinh bày bán ở ngoài đường, ngoài chợ mà, chúng ta không chỉ thương cảm mà chúng ta còn thấy sợ. Thực sự chúng ta thấy sợ. Và chúng ta thì chúng ta thấy rằng những loài thịt bày bán ở trên mâm, trên sạp kia giống như thịt của chúng ta vậy, giống như thịt của người thân chúng ta vậy. Và chúng ta, các quý vị nghĩ xem, có ai lại đi ăn thịt của mình? Có ai là một người bình thường á, trí tuệ thông minh hiếu đạo là đi ăn thịt của mình không? Chắc chắn không. Có ai trí tuệ thông minh hiếu đạo là đi ăn thịt ông bà cha mẹ người thân của mình không? Cũng chắc chắn không. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và như vậy, chúng ta là người tu, ăn chay trường được khoảng 100 ngày, tức là hơn 3 tháng trở lên, chúng ta thấy tự nhiên cái tâm Bồ Đề, cái lòng từ bi, yêu thương bình đẳng, không sát hại chúng sinh, nó ở trong A Lại Gia Thức, trong tàng thức đó tự nhiên gì, nó cứ trào ra. Giống như chiếc bóng đèn là dầu, mình ngày xưa gọi là đèn kỳ đó, lâu ngày không ai lau chùi, cho nên cái muội nó ám đầy vào cái bóng đèn, cho nên mặc dù đèn vẫn đang cháy nhưng mà ánh sáng không lọt được ra ngoài, hoặc có lọt cũng chỉ có một chút xíu mà thôi. Nay chúng ta đem lau, đem chùi sạch cái bóng đèn đi, chúng ta chụp vào cái đèn dầu, đèn kỳ ấy, tất nhiên ngọn gió nó không thổi lắc qua đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, nó không chỉ không bị tắt mà nó còn gì, còn được sáng trưng rực rỡ hơn vậy, hơn rất nhiều vậy đó. Chúng ta thấy không? Tương tự như vậy, người phát nguyện ăn chay 100 ngày trở lên, cộng với tụng kinh niệm Phật, tu theo lời Phật dạy, thì cũng giống như mình đã lau sạch cái bóng đèn dầu, đèn kỳ của chúng ta đi rồi đó. Chúng ta lau sạch rồi đem chụp vào cái chiếc đèn đang cháy đó, thì cái ngọn đèn này nó không bị gió lay động, và ánh sáng thì sẽ càng phát sáng hơn vậy. Đó, nguyên lý của chiếc đèn kỳ. Và nguyên lý của người tu thật sự bằng việc gì ạ? Không sát sinh, phát nguyện là ăn chay trường 100 ngày trở lên, tự nhiên trong A Lại Gia Thức của chúng ta nó sinh ra một cái tâm. Cái tâm ấy chính là cái tâm gì? Tâm của Bồ Tát đấy các quý vị. Cái tâm ấy gọi là gì? Thấy chúng sinh đau khổ, coi như là sự đau khổ của mình, lấy sự đau khổ của chúng sinh là sự đau khổ của mình, lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình. Thấy chúng sinh được cứu, được phóng sinh, Bồ Tát rất hoan hỷ, giống như mình vừa được cứu, vừa được người khác giúp đỡ bảo toàn tính mạng vậy. Đấy chính là tâm của gì? Của Bồ Tát. Bồ Tát là giác hữu tình mà. Đó, cho nên các Phật tử chúng ta tu hành, chúng ta phải thực tập những cái hạnh nguyện lớn mà chư Phật Bồ Tát đã dạy chúng ta. Dần dần khi chúng ta tu tập lâu ngày, chảy tháng rồi, nhiều năm rồi, thì cái Bồ Đề tâm ấy tự nhiên cứ thế là nó trưởng thành thôi. Giống như chúng ta trồng một cái hạt giống nhỏ, khi nó còn bé, còn bé thì chúng ta phải chăm gì ạ? Chăm để bắt sâu, bón phân, tưới nước cho nó. Khi nó trưởng thành, lớn lên thành cái cây to khỏe rồi, con sâu bé nhỏ chẳng làm được gì đó nữa. Trời cả tháng, vài tháng không mưa cũng chẳng làm tổn hại được nó nữa. Nhưng khi nó còn bé nhỏ, mới nhú mầm lên, nếu chúng ta không bắt con sâu chỉ bé tí bằng cái đầu đũa thôi các quý vị. Nếu chúng ta không bắt, lúc nó cũng gì, cũng hại được cả gì, cả cái cây kia. Nếu chúng ta không chăm tưới nước, nắng nóng vào vài ba ngày, cây ấy sẽ gì? Sẽ héo khô và chết. Nhưng nếu nhiều năm rồi, chúng ta chăm sóc được nhiều năm rồi, cây đã lớn lên trưởng thành thành cái cổ thụ rồi, thì một vài con sâu không chỉ như cái đầu đũa mà to á, bằng cả cái ngón tay đi chăng nữa cũng chẳng làm được gì nó vậy. Có ăn cũng chỉ ăn được một chút đó, cái lá của nó vậy, hoặc một chút gì, cái cành nhỏ của nó vậy. Còn nếu thì vài tháng không mưa thì cây đó cũng gì, cũng chẳng bị chết vậy. Nó có thể héo héo mà chột chột đi một tí, nhưng mà nó không bị chết như cây còn non nớt yếu đuối vậy. Người tu chúng ta cũng như thế các quý vị. Cứ tu tập các thiện pháp dần dần, giống như cây non được trưởng thành. Tu càng lâu thì giống như cây cổ thụ kia vậy. Mưa nắng bão bùng nho nhỏ vừa vừa chẳng thể làm tổn hại được cây cổ thụ to khỏe kia vậy. Ngược lại nó lại còn cho đâm bông kết trái, đem lại lợi ích cho chúng ta rất lớn nữa. Tôi lấy cái ví dụ đó, các Phật tử chúng ta có hiểu không? Hơi chiều tượng một chút đúng không? Nhưng suy nghĩ một chút, nghe giảng đi, nghe giảng lại 2-3 lần chúng ta sẽ hiểu các quý vị. Mà khi hiểu ra rồi đó mới là thú vị. Hiểu được những cái pháp ví dụ như thế, chúng ta mới thực sự thấy là thấy hay, thực sự thấy là sâu sắc, thực sự thấy là mầu nhiệm. Có sự vạn vật, vạn sự vạn vật ở thế gian đều có sự tương quan, tương hỗ, tương tác với nhau. Cho nên các Phật tử chúng ta thấy rằng đấy, chúng ta làm Bồ Tát hay không phải là Bồ Tát thì tự chúng ta biết mà. Bồ Tát đâu có tham sân si. Nếu chúng ta còn tham sân si nhiều thì chúng ta là chúng sinh đích thực. Bồ Tát á phải có tâm từ bi. Nếu chúng ta không có tâm từ bi thì chúng ta làm chúng sinh đích thực. Bồ Tát á, lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, lấy nỗi khổ của chúng sinh là nỗi khổ của mình. Nếu chúng ta thấy chúng sinh đau khổ mà chúng ta còn bản quang, chúng ta còn bản quang, chúng ta không á đếm xỉa gì đến nỗi khổ của chúng sinh á, thì chúng ta còn là gì? Phàm phu đích thực. Xin thưa các quý vị như vậy. Còn nếu chúng ta thấy chúng sinh đau khổ, chúng ta không cứu được họ, ví dụ chúng ta đi vào chợ họ bán cá, bán gì, bán tôm, cua, ốc, ếch, rồi thậm chí trâu, bò, nai, hoãng rất là nhiều, rắn rết rất là nhiều, chúng ta không thể có đủ kinh phí, tiền tài để mua được, thì chúng ta cũng phải phát khởi được cái tâm tử bi, niệm vài câu Phật hiệu để hồi hướng cho các loại sinh linh ấy sớm trả hết được cái tội báo ở kiếp trước, sau khi xả bỏ báo thân súc sinh ở kiếp này, đồng được sinh về cõi trời, cõi người ở kiếp sau, gặp được Phật Pháp để cùng nhau tu tập, cùng nhau phát nguyện niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Phát nguyện như thế, niệm Phật hồi hướng như thế, thì đó chính là gì? Chúng ta là Bồ Tát. Ít nhất cũng là gì? Chưa phải là Bồ Tát thực sự cả thân với tâm, thì chúng ta cũng gì? đã ở trong giai đoạn gọi là phát tâm Bồ Tát rồi, gọi là sơ phát tâm Bồ Tát rồi. Làm được như thế thì như trong nguyện thứ 41 này Đức Phật nói là gì? Đó, sau này tu tập từ kiếp đó trở đi cho đến mãi về sau, dù sinh chỗ nào cũng được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ đầy đủ các căn, trí tuệ thông minh sáng suốt rạng ngời. Chúng ta thấy những việc tốt như thế, chư Phật Bồ Tát dạy, chư lịch đại tổ sư khuyên mà chúng ta không thực hành, không làm theo thì quả thật là uổng đấy các quý vị. Chúng ta vẫn cứ bò chấp vào cho tấm thân này là của ta, lo nó ốm đau, lo nó yếu gầy, lo nó bệnh tật. Mà chúng ta thì chúng ta biết rằng sát sinh hại vật, ăn thịt chúng sinh là việc ác, mà chúng ta vẫn không thể bỏ thì thực sự chúng ta là phàm phu đích thực. Tuy được thân người nhưng hành động không giống với người chút nào vậy. Đấy, nói hơi đau một chút, các quý vị cũng hoan hỷ thông cảm. Đây là lời của các tổ, đặc biệt là tổ Quy Sơn, ngài giảng ở trong gì ạ? Trong Quy Sơn cảnh sách, chúng tôi đem nói lại thôi vậy. Cho nên qua đại nguyện thứ 41 này, chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Lời Đức Phật dạy là các chúng Bồ Tát ở các cõi nước khác nghe thấy danh hiệu của ngài á, ở các cõi nước khác, kể cõi nước này cũng vậy, cõi nước Sa Bà này cũng vậy, nghe thấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà từ lúc đó cho đến khi thành Phật, dấu sinh ở chỗ nào cũng được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ đầy đủ các căn, thông minh trí tuệ, còn nếu chúng ta mà không phát huy được cái tinh thần từ bi hỷ xả, không thực hành được một phần nho nhỏ trong giáo pháp mà Đức Phật dạy này, thì quả thật là chúng ta không thể gọi là Bồ Tát được. Chúng ta là những chúng sinh, là những phàm phu đích thực. Chúng ta tuy được thân người nhưng mà ý nghĩ và hành động, lời nói, việc làm của chúng ta đích thực là một gì ạ? Là một chúng sinh, là một chúng sinh độc ác, mang trên cái vỏ bọc con người vậy. Tức là được thân con người nhưng mà ý nghĩ lời nói hành động việc làm là xấu ác, thì chẳng khác gì những con thú dữ như hùm beo, sải lang, hổ báo, rắn rết vậy. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Cho nên thầy mong rằng các Phật tử chúng ta nghe được pháp rồi, thì nếu mà chưa tu được nhiều các pháp khác thì dừng sát sinh lại, không bao giờ sát sinh nữa, và phát nguyện ăn chay trường để tụng kinh niệm Phật, tu nhân tích đức, làm việc thiện. Không chết đâu mà lo, không chết ngay đâu mà lo. Mà giả sử như nếu có chết á, thì chúng ta cũng được sinh về cõi lành, thiên giới, thiện giới, thậm chí là cõi Phật cơ mà. Nếu chúng ta chỉ niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, tin sâu nguyện thiết và cầu sinh cực lạc, xả bỏ báo thân này, chúng ta được A Di Đà Phật rước về Tây Phương cực lạc cơ mà. Làm gì mà phải lo lắng, làm gì mà phải bồn chồn, làm gì mà phải sợ sệt đến mức độ như thế. Cho nên ngày xưa khi chúng tôi mới xuất gia, mới đi học ở trong trường trung cấp Phật học Hà Tây, khi tôi ốm, ngày đó tôi ăn có một bữa, mà lại học nhiều, đi lại nhiều, cho nên là nó ốm bệnh triền miên. Mà đặc biệt là có một lần ốm bệnh đến cái mức này, nó sức khỏe nó ốm đến nỗi là đi hoa mày trắng mặt, là không thể tự đứng để đi được nữa. Hai ba thầy cùng học đồng học cùng lớp, cùng phòng các thầy đưa ra bệnh viện Hà Tây, bệnh viện tỉnh Hà Tây, tới gần chỗ cái bưu điện, chỗ ngã tư Hà Đông, để đi vào phía từ Hà Nội vào trong Hà Đông ở phía bên tay phải. Đấy, vào bệnh viện đấy, bác sĩ khám, bác sĩ lắc đầu. Xong bác sĩ bảo y tá lấy nhà chùa yếu quá, lấy truyền cho nhà chùa mấy chai nước đã. Sau khi nhà truyền được mấy chai nước rồi, truyền hoa quả và truyền đạm cho nhà chùa, vì nhà chùa thiếu chất. Thế nhưng mà y tá bao nhiêu năm làm nghề rồi á, gần như chưa lấy ven ai đến lần thứ hai, chứ đừng nói lần thứ ba. Nhưng mà chọc tôi đến mấy lần, chọc ở trên không được, chọc dưới không được, lại lên trên không được. Thế gọi bác sĩ đến thì bác sĩ khám, bác sĩ bảo ven nó yếu đến nỗi cái ven nó không giống như người bình thường nữa, cho nên chọc vào là máu nó không chảy ra được nữa. Thế bác sĩ bảo là suy nhược cơ thể đến cái mức như thế này, thế mới hỏi rằng nhà chùa ăn uống sinh hoạt như thế nào. Thế lúc đó thì mình cũng cố nói là nhà chùa ăn bình thường, nhưng mà mấy hôm nay yếu quá không ăn được. Thế bác sĩ bảo ăn bình thường là vẫn ăn mặn đấy. À, bảo không, lắc đầu bảo không. Thế nhà bảo là nhà chùa ăn chay à? Bảo gật đầu bảo vâng. Thế bảo ăn chay mà tháng mấy ngày? Tôi bảo ăn chay trường, ăn chay mãi, ăn chay từ khi xuất gia cho đến bây giờ. Thế bác sĩ lắc đầu bảo không được. Nhà chùa ăn như thế lấy đâu là sức khỏe? Người ta đi tu người ta cũng chỉ ăn có một tháng hai ngày, một tháng mười ngày thôi chứ. Nhà chùa ăn như thế làm sao có sức khỏe mà tu? Ăn như thế không khoa học. Đấy, lúc đó bác sĩ bảo là ăn như thế là không khoa học. Đúng, theo cái nhãn quan của bác sĩ thì ăn như thế là không khoa học thật. Họ cho rằng ăn như thế là không đủ chất, không khoa học. Ai chỉ ăn rau, dưa, củ quả, đậu lạc thì làm sao mà đủ chất. Theo các bác sĩ thì họ tính toán khoa học, cơ thể của chúng ta mỗi ngày phải có bao nhiêu calo, chất đạm, rồi chất béo, chất đường, chất chua, chất ngọt, mặn, chất mặn gì vân vân gì đó thì nó mới đảm bảo sức khỏe. Này là ăn chay trường suốt như thế làm gì có chất đạm, chất béo. Cho nên bác sĩ bảo là thôi, nhà chùa đã ra đây chữa bệnh rồi thì phải nghe bác sĩ. Bác sĩ mới chữa cho. Bảo vâng, nhà chùa nghe bác sĩ. Thế bảo là thế thì bác sĩ, mình tưởng là người ta bảo là bác sĩ bảo thế nào thì mình nghe để đi chữa bệnh nhé. Ai ngờ là bác sĩ lại bồi thêm là bảo cô y tá rằng á, nhà chùa có ai chăm sóc đây không. Cô y tá bảo có mấy thầy đưa ra đây, các thầy thay nhau ra, nhưng em nhận lời là chăm sóc cho thầy, vì em hay đi vào trong chùa nghe thầy giảng và quen biết thầy, cho nên em chăm sóc cho thầy. Thế bác sĩ bảo, cô y tá bảo ngay bữa trưa nay phải đi ra mua cái gì á, để nó có chất bổ á, để làm cho thầy, cho nhà chùa ăn. Ăn xong á thì một hai hôm mới truyền được. Bây giờ ven nó lặn hết rồi còn đâu nó có đâu, nó teo lại hết rồi còn đâu nữa. Cái này mà không chữa thì chết đấy, sống làm sao được. Thế cô y tá cô bảo vâng. Sau nghe được một chút bác sĩ đi khám cho người khác, cô y tá sang hỏi tôi rằng thế tí con ra con mua con chim bồ câu con về con hầm cho thầy nhé. Mình nghe thấy mà cái toàn bộ gọi là lông tóc ở trên cơ thể mình, ví dụ lông chân, lông tay, thân thể mình, tóc nó cứ dựng ngược cả lên. Mình cứ nghe nó cứ dựng ngược cả lên. 4-5 năm trời xuất gia đi tu, chưa bao giờ mình nghĩ đến cái đó cho dù là một niệm nhỏ. Nay do ốm đau như thế mà bác sĩ với cô y tá bảo đi ra mua con chim bồ câu để hầm cho thầy. Thầy bảo không, không, không. Lắc đầu bảo không. Cơ thể cảm thấy lạnh toát từ bàn chân cho đến lên tới đỉnh đầu. Toàn bộ là lông tóc ở trên thân thể là như là nó dựng ngược hết lên. Nó sợ quá, hãi quá. Và mình bảo không như thế thì cô y tá cô lại tưởng là mình không ăn được chim bồ câu. Thế lại bảo là nếu mà thầy không ăn được bồ câu thì thôi, con ra mua quả tim để tiết quả tim lợn đấy. Con ra mua quả tim để con hầm, con hấp cái thủy con hầm cho thầy nhé, thầy ăn cho nó dễ. Ôi trời, mình nghe lại hãi tiếp. Chúng ta thấy đó, hãi quá. Thế bảo là lại lắc đầu bảo là không, nhà chùa ăn chay không, không ăn mặn. Thế là cô y tá cô bảo là bác sĩ vừa nói rồi đấy, lúc nãy thầy nghe rồi đấy, bảo là phải tầm bổ thầy thì mới lấy ven được, mới truyền nước được, mới tiêm được. Bây giờ chỉ tiêm thuốc bổ thôi chứ không truyền nước được thì sẽ lâu khỏe lại. Bác sĩ bảo rồi, mình nhất định không. Thế được tí cô gọi bác sĩ đến, bác sĩ nói rằng nếu mà nhà chùa mà không nghe lời thì trả lại, không chữa cho nữa. Thế mình không biết thế nào, mình cứ rơm rớm nước mắt là lúc đấy thì cũng không phải là sợ chết đâu. Nhưng rơm rớm nước mắt mình cứ nghĩ tới thì mình không may xuất ra. Mình xuất ra không may, không có người nào chăm sóc cái khi bệnh tật như thế này. Đi học thì bạn bè thì cũng chỉ chăm sóc được phần nào thôi. Các thầy cũng phải học chứ. Còn các vãi thì người ta ở trong chùa, người ta cũng có gia đình. Có một hai bà vãi già ở trong chùa thôi. Tiểu thì mình chẳng có, vì mình cũng còn đang làm tiểu. Cho nên tiểu cũng chẳng có. Thực sự mình cũng còn đang làm tiểu. Lúc đó mới là sư bác mà. Cái hình như năm đấy là năm 2000 thì phải. Đó. Cuối năm 99 hay đầu năm 2000 gì đó. Tức là học năm thứ 2 sang năm thứ 3 gì đó. Ra đây đấy, mình cũng còn làm tiểu, huống chi là có tiểu để mà hầu hạ. Các thầy thì vẫn còn phải đi học, lên lớp để học. Các vãi thì chùa thì có hai bà vãi già ra trong chùa rồi, mà các vãi còn có gia đình con cái, ai đi chăm sóc mình đâu. Lúc đó mình cũng chẳng nghĩ là gia đình mình ở quê để gọi điện ra để trông nom, mà có điện đâu. Ngày đấy tôi chưa dùng điện thoại. Tôi học 4 năm trung cấp vẫn chưa biết dùng điện thoại. Ra học viện Phật giáo Việt Nam đến năm thứ 2 mới dùng điện thoại. Năm 2003 thì dùng điện thoại. Học năm 2002 đến 2006 mà. Thì 2002 bắt đầu học thì đến năm 2003, cuối năm 2003 mới dùng điện thoại. Cho nên chẳng nghĩ là ngố đến mức độ là cũng chẳng biết gọi điện cho người thân ra để chăm sóc nữa. Cũng chẳng dám bạch với sư phụ để sư phụ cho người ra để chăm sóc khi mình ốm nữa. Vì ngày xưa chúng tôi đi học là tự túc 100%. Sư phụ không phải lo cho bất cứ một cái gì ngoài một chữ ký để cho nhập học thôi. Sư phụ cũng chẳng cho một đồng. Tuy sư phụ không cho một đồng nhưng mà trong tâm chúng tôi cho đến hôm nay vẫn luôn luôn nghĩ rằng tất cả đều là do sư phụ tác thành cho mình, chứ không phải ngẫu nhiên mà có. Tuy sư phụ không cho một đồng nhưng mà sư phụ là người hạ đao thế phát cho mình, cầu tam sư thất chứng để trao truyền giới châu tuệ mạng cho mình, lại tạo điều kiện cho mình đi ăn đi học, vì thấy mình ngày xưa là người không có ăn có học, cho nên nó tạo điều kiện cho đi ăn đi học trước cả một vị sư đệ đến đó tu trước. Cho nên ấy, mới thấy rằng công đức của sư phụ là lớn như trời như biển vậy, chẳng thể nào mà tính đếm hết vậy. Cho dù sư phụ không cho một đồng nào thì cái công hạ đao thế pháp đó, nuôi dưỡng dạy bảo cũng như trời như biển, chẳng thể tính đếm được hết vậy. Không dám nhờ người gọi điện hay là báo cho sư phụ là mình ốm đau phải đi viện thế này thế nọ thế kia, cũng chẳng biết báo cho người nhà ra để chăm sóc, cũng chẳng biết báo cho các vái ở chùa là tôi ốm rồi thế này thế nọ thế kia. Ở ngoài đấy may là có cô bác sĩ, cô y tá, cô hay vào nghe giảng. Cái năm 2009, 2000 cô ấy vào nghe giảng, cho nên là cô cũng hiểu một chút Phật pháp chút xíu xíu, cho nên cô nói là đi ra viện ở gần đấy thì cô tiện là cô làm y tá để cô chăm luôn, cô cơm nước cơm cháo cho luôn. Nhưng mà cô ấy do chưa hiểu đạo nhiều, cho nên nghe bác sĩ bảo là mua thức ăn mặn để tẩm bổ thì cô đòi mua chim, con chim bổ câu để hầm cho thầy ăn. Mày nhà lắc đầu không chịu. Cô tưởng mình không ăn được bổ câu, cô lại bảo vậy thì đi mua quả tim lợn để hầm cách thủy để cho mình ăn để tẩm bổ. Thì mình cũng không chịu luôn. Thế hỏi ăn cái gì, mình bảo nhà chùa chỉ ăn cháo chay thôi, ăn cháo trắng hoặc là ăn cháo đỗ xanh thôi, thì ăn được thế thôi. Mà thực sự là người ốm chả muốn ăn cái gì, nhưng mà thôi ăn được, chỉ ăn được cháo thôi. Cô y tá nói bác sĩ dọa, bác sĩ bảo nếu mà nhà chùa mà không ăn như vậy thì không thể chữa được. Thế bảo là thế thì bác sĩ dọa rằng nếu không ăn thì đi về thì trời chết thôi, chả có cái gì mà cứu được. Bác sĩ nói mà không nghe, bệnh nhân không nghe thì chả có bác sĩ nào cứu được. Thôi thì xuất viện là đi về thì trời chết thôi. Mình nghe như thế thì hai hàng nước mắt nó cứ ứa ra. Nhưng mà nghĩ về cái đại nguyện của mình, khi xuất ra mình có ba lời thề. Lời thề thứ nhất đó là cho dù thịt nát xương tan, nếu chưa phải là sư, tức là chưa đầu chưa được thế pháp, chưa phải là người xuất gia đó, dù là thịt nát xương tan không bao giờ quay lại lũy tre làng, tức là không bị thoái thất cái tâm khó tâm khổ, sợ khó sợ khổ mà không tu nữa mà lại quay về lũy tre làng, tức là quay về cuộc sống tại gia thế tục đó, đại khái là như thế. Thể là trên đầu mà còn tóc xanh, tức là còn là người Phật tử tại gia, chưa thế pháp đã cạo đau cạo tóc xuất ra, mà cho dù có thịt nát xương tan cũng không quay lại lũy tre làng. Cái lời thề thứ hai đó là thề trong vòng 3 năm phải cố gắng học hành tinh chuyên để lên được sư bác, vì có ông cụ nhà bên cạnh ông nói là đi tu mà xuất ra tu hành, nếu mà người mà chịu khó học hành mà ngoan mà giỏi thì 3 năm được lên sư bác, 4-5 năm sau được lên sư ông, sau đó lên sư cụ. Thì nghe cụ ấy giới thiệu như thế, mình có biết đâu, ở trong dân tộc mà các quý vị, người vùng sâu vùng xa dân tộc có biết gì đến Phật pháp đâu. Nghe ông cụ ông nói như thế thì mình cũng phát nguyện là, ông nói là đi tu nhanh, học giỏi, ngoan, học hành tốt, chấp hành tốt thì được các sư cụ sư thầy là 3 năm cho lên sư bác, sau đó 4-5 năm sau để lên sư thầy, đấy là nhanh đấy. Thì mình bảo thì cũng phải làm một cái vé, cái nguyện thứ hai phải làm bằng được cái vé đó là 3 năm phải lên được sư bác, phải cố gắng ngoan ngoãn chịu khó học hành, chấp lao phục dịch, làm các công việc Phật sự ở trong chùa cho thật tốt để cố gắng để được thầy tổ thương, thầy tổ quan tâm, thầy tổ hoan hỷ, thầy tổ cho thọ giới để lên sư bác. Đó, đây là lời thề thứ hai. Chúng tôi cũng đã làm được điều đó. Lời thề thứ nhất cũng làm đã xong. Lời thề thứ hai cũng làm đã xong. Còn lời thề thứ ba đó là thề, thề đời này kiếp này phải giải quyết xong vấn đề sinh tử. Tức là tu hành gì? Đắc đạo giống như Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì tôi xuất gia là do đọc cái quyển sách Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương ấy. Cái quyển chuyện bằng cái thể thơ Lục Bát ấy, văn vần Lục Bát ấy. Cái chuyện của Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương. Cho nên đọc thấy câu chuyện đó, thấy người xuất gia thì trở thành Bồ Tát thành Phật, có trí tuệ, có thần thông để cứu độ chúng sinh, cứu độ mọi người. Cho nên phát nguyện lời thề thứ ba luôn, đó là phải một đời này phải giải quyết xong vấn đề sinh tử, phải thành Bồ Tát thành Phật để độ chúng sinh. Cho nên khi mà bác sĩ bảo là nếu mà không ăn thì cho xuất viện, không nghe lời bác sĩ thì bệnh nhân không nghe lời bác sĩ thì cho xuất viện đấy, để về nhà chờ chết đấy. Mình ứa hai hàng nước mắt. Ứa hai hàng nước mắt không phải là mình sợ chết, mà mình ứa hai hàng nước mắt vì nghĩ rằng cái đại nguyện thứ ba của mình chưa thành mà đã bỏ mạng. Quả thật là phúc mình quá thiếu vậy, phúc mình quá kém vậy. Và cuộc đời này mình mới làm được hai đại nguyện trong ba đại nguyện xuất gia của mình mà phải bỏ mạng ở nơi đây rồi thì quả thật là gì? Là uổng phí vậy. Cho nên nghĩ đến đó mà hai hàng nước mắt nó trào ra, chứ không phải là sợ chết mà tiếc là đại nguyện của thứ ba của mình tức là thành Bồ Tát thành Phật để cứu độ chúng sinh chưa thành mà đã mất mạng rồi. Thật sự là gì? Là lúc đó là cũng buồn, cũng tủi. Kiếp người ngắn ngủi như thế thôi sao? Tu tập được cho vuông tròn ba đại nguyện của mình nó khó khăn đến vậy hay sao? Cho nên nghĩ đến đó là nước mắt nó cứ thế nó trào ra. Và nhất quyết, lúc đó thì cô y tá cô cứ nói nhiều nữa. Cô bảo thôi thầy cứ nghe bác sĩ đi. Nhà Phật từ bi, đâu có chấp đâu. Con thấy các sư bây giờ người ta xuất gia, người ta ăn chay mỗi tháng có 10 ngày thôi. Thầy làm gì mà phải khổ như thế? Mà bây giờ huống chi là lúc thầy đang ốm đau bệnh tật như thế này, không ăn làm sao có sức khỏe để mà tu. Mà không còn sức khỏe thì làm sao mà thầy có thể tu được nữa. Cho nên là thôi, thầy nếu mà không ăn bổ câu, không ăn tim thì thôi, thì con ra mua mấy lạng thịt nạc để con gì, con nấu cháo, con cho vào trong cháo, con nghiền ra, con băm rồi con xay nhỏ ra, con cho vào trong cháo cho thầy ăn. Tôi bảo không, cũng nhất định không ăn. Nói là không ấy, nhưng mà thực sự cô về cô vẫn nấu. Được một tí, khoảng độ 2-3 tiếng đồng hồ sau, cô về cô mang cháo ra. Cô bảo cháo con nấu xong rồi. Mình hỏi là cháo gì? Cô bảo là cháo chay. Chỉ cho một chút cái thịt chay vào thôi. Nhưng mình biết mà, các quý vị. Mình ăn chay 4-5 năm mà trời ăn chay trường, mở ra một cái là mình nghe cái mùi tanh mình biết ngay. Không phải là cháo thịt chay. Mà là cháo thịt thật, cô ấy nói rằng chay để cho thầy ăn, để cho thầy nhanh khỏi bệnh. Mở ra nghe mùi thịt một cái mình bảo, ôi đây không phải là cháo chay. Thôi nhà chùa không ăn đâu. Thôi nếu mà số phận nó hết đến đây mà chết thì thôi, thì nếu mà bác sĩ không cho ở viện nữa thì thôi cô gọi tí nữa cô nhờ cô đi vào trong chùa Mộ Lao, cô gọi sư ông mà đưa thầy ra viện lúc sáng ấy, để nhờ sư ông đưa thầy về chùa để cho thầy chết ở chùa, không muốn chết ở viện. Thế nghe thầy nói như thế thì cô y tá thì cô cứ thế là cô khóc nức nở lên. Cô bảo là thầy không được chết, thầy còn trẻ như thế này thầy chết làm sao được, thầy còn phải tu để sau này thầy giúp đỡ bọn con chứ, thầy còn dạy bọn con chứ làm sao mà thầy chết được. Thì nghe cô ấy nói vậy thì mình lại càng tủi thân, lại cũng khóc tu tu theo. Nhưng mà nhất định gì, trong cái lòng thì khóc, nước mắt trào tuôn, nhưng mà nhất quyết là gì, không vì bản thân mình mà làm tổn hại chúng sinh. Cho nên nhất quyết là không ăn. Và nói với cô rằng thôi, thầy không ăn đâu, nếu bác sĩ không cho ở viện thì thôi, nhờ cô đi vào chùa gọi sư thầy lúc sáng đưa thầy ra viện đó thì cho thầy về viện, về chùa thì thầy chết ở trong chùa. Nghe nói như vậy thì cô xoát, cô cứ khóc ầm cả lên, mình cũng khóc. Nhưng xong rồi được một tí mình nghĩ là thôi chắc là mình chết, bác sĩ mà không truyền nước được nữa ăn thì không ăn được, ăn vào thì nó là nôn. Không truyền nước được nữa thì thôi chỉ có chết thôi, tiêm được mũi thuốc bổ thôi thì ăn thua gì. Thế là bắt đầu thì mình nghĩ thôi chết thì chết, nằm đây để chờ. Bảo cô ấy đi vào gọi các thầy ra để đưa mình về chùa mình chết. Thế cứ nằm đấy mình niệm Phật, cứ thế là niệm Phật thầm ở trong tâm, niệm Phật hoài, niệm Phật hoài, niệm hoài, niệm đến khi 2-3 tiếng đồng hồ sau nghe tiếng mọi người lao nhau đấy, mình mở mắt ra thì thấy cô y tá và bác sĩ đang đứng để đo cái gì nhỉ, cái gì mà bóp ở tay này, gọi là đo gì, không phải đo nhiệt độ, đo cái gì, đo huyết áp hình như đo huyết áp hay sao đấy chứ nhỉ, đo cái bác sĩ mà họ đeo chỗ ấy này này, đeo chỗ cổ này, hình như huyết áp đấy chứ phải không nhỉ, đo huyết áp đấy, phải rồi, đo huyết áp đấy. Bác sĩ họ đo cái đấy chứ không đo bằng cái điện tử, họ buộc cái ấy vào tay này này, họ cho cái quả gì trắng đấy, đeo đo. Thì lúc đó bác sĩ bảo là mạch tốt hơn rồi, mình niệm Phật nó thiếp ngủ đi lúc nào không biết. Mở dậy nghe một tiếng, mọi người là mở mắt, tiếng mọi người lao nhau, lúc đó đã là chiều tối rồi. Thế bác sĩ bảo là mạch tốt hơn, là đưa người mình là thế khỏe hơn. Đến khoảng 7 giờ tối thì ăn được một bát cháo, cô về cô nấu một bát cháo cho đậu xanh lại thì mình mới ăn được bát cháo và ngủ qua đêm. Hôm sau cứ thế nó khỏe dần, 2-3 hôm sau thì khỏe dần, 4-5 hôm sau thế là chỉ được 2 hôm sau đi, đâu có hôm sau là tiêm là truyền nước được, hôm sau là lấy ven truyền nước được tức là hôm thứ hai ấy, ngủ qua đêm hôm thứ hai là khỏe truyền nước được, 3-4 hôm sau đấy khỏe dần và đến khoảng tuần thì được ra viện, về nhà nghỉ mấy hôm thế là đi học bình thường, lại đi học. Các quý vị, nếu mà chúng ta tu hành mà nghĩ tới bản thân của mình thì thực sự là như ở trong này Đức Phật nói là Bồ Tát là giác hữu tình. Bồ Tát là phải lấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình. Nay mình vì bảo vệ cái thân thể của mình mà hại mạng chúng sinh, ăn thịt uống huyết gặm xương mút tủy chúng sinh, để cho mong thân thể của mình khỏe mạnh, béo tốt, đẹp đẽ, thì đó không phải là Bồ Tát. Cho nên từ đó đến nay, 20 năm sau, hơn 20 năm sau, chúng tôi vẫn giữ được cái điều đó. Không chỉ giữ được cái điều đó mà thực sự là nhìn thấy chúng sinh đau khổ, mà mình thấy cũng chẳng vui một chút nào. Cho nên các Phật tử chúng ta tu hành thì phải dần dần thực hành lời Phật dạy, cái đầu tiên đó, Đức Phật dạy chúng ta không sát sinh đối với Phật tử tại gia. Không chỉ dừng lại cái việc không sát sinh đâu, mà chúng ta phải còn phải gì ạ? Còn phải phóng sinh nha, tu phúc nữa, đặc biệt là còn phải gì ạ? Thực tập và ăn chay nữa để cho nuôi lớn đó, cái tâm tử bi của mình. Đó, các Phật tử chúng ta cũng nên gì? Nên học tập và nên cố gắng vậy. Đó là cái ý nghĩa của đại nguyện thứ 40 này. Nếu chúng ta làm được cái điều đó, thực tập và ăn chay, tụng kinh nhân niệm Phật, thì lòng từ bi của chúng ta dần dần nó từ đó sinh ra. Đó chính là gì ạ? Cái tâm của Bồ Tát. Mặc dù chúng ta chưa thực sự phải là Bồ Tát, nhưng cái tâm của chúng ta đã là tâm của Bồ Tát sơ phát tâm rồi. Và từ đó cho đến gì, mãi mãi về sau cho đến ngày thành Phật, chúng ta giấu sinh ở cõi nào, chúng ta cũng đầy đủ thân thể, đầy đủ thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, các căn không khuyết thiếu, trí tuệ thông minh sáng suốt, biện tài vô ngại, vân vân. Đó chính là ý nghĩa của đại nguyện thứ 41 này mà Đức Phật gửi gắm đến chúng ta. Mong các tín đồ Phật tử và tăng ni chúng ta, những người học Phật hậu lai chúng ta, hãy cố gắng để mà y giáo phụng hành, hãy cố gắng để mà thực hiện theo lời Phật dạy. Đặc biệt trong dịp này, đất nước chúng ta nói riêng và thế giới nói chung đang bị một cái đại nạn, đó chính là đại dịch COVID, SARS-CoV-2. Nó đang tàn phá thế giới chúng ta một cách khủng khiếp, tàn phá cả về nhân mạng, về sức khỏe, về kinh tế, tài chính, và làm thay đổi biết bao nhiêu những dự định, dự kiến của nhân loại, trong đó có cả chúng ta. Thậm chí nhiều người còn không giữ được mạng sống ở trên thế giới này. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ở trong Tịnh Độ Đại Kinh giả, Ngài có nói rằng thiên tai địch họa, lũ lụt hạn hán sóng thần, lửa cháy bão giông, dịch bệnh, chiến tranh cướp bóc, từ đâu mà có? Từ chính những nghiệp ác của chúng sinh gây tạo mà có. Mà những nghiệp ác ấy, sát nghiệp đứng hàng đầu. Do sát nghiệp cho nên những chúng sinh bị bỏ mạng một cách gì? Mất mạng một cách là oan uổng, một cách là gì? Tức tưởi ấy, lâu ngày chảy tháng nó kết thành gì? Oán khí, và tạo nên dịch bệnh, tạo nên sóng thần, tạo nên hạn hán, lũ lụt, thiên tai, địch họa, vân vân đấy. Có gì? Có một phần của gì? Không nhỏ của nghiệp sát chúng ta, của nhân loại chúng ta ở trong đó. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta là người tiên phong trong giai đoạn thế giới và đất nước chúng ta đang khó khăn về việc phòng chống dịch bệnh này. Chúng ta hãy gieo một chút nhân từ vào trong biển pháp của Phật. Đó chính là phát nguyện ăn chay trường, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, ấn tống kinh sách để quảng bá, khiến cho pháp bảo lưu thông, vân vân. Đem hồi hướng công đức, cầu nguyện cho các oan gia trái chủ sinh linh oán khí tạo nên dịch bệnh này sớm được cởi bỏ oán tâm, buông đi hận thù. Chúng ta cầu nguyện hồng ân Tam Bảo chư Phật Bồ Tát tác đại chứng minh phóng quang tiếp dẫn, khiến cho thần thức của các oan gia trái chủ sớm được siêu sinh về cõi lành thiên giới thiện giới. Đồng thời cũng cầu nguyện cho thế giới sớm tìm ra phương thuốc để chữa trị dứt điểm căn bệnh này. để nhân gian bớt đi một nỗi khổ niềm đau, để nhân gian biết tỉnh ngộ, làm việc ác ắt sẽ phải thọ gì quả báo xấu, từ đó mà đua nhau hướng thiện, làm các việc tốt để cho nhân gian ngày một tốt đẹp hơn vậy. Thế hôm nay bài giảng đến đây tạm dừng. Các Phật tử chúng ta hôm nay nghỉ sớm một chút. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.